về gom lại muôn ngàn giận thầm, vẽ đến trọn đời nét hồn nhiên. Áo em thơm ngát khói trầm hương, ngược gió bay trên khắp nẻo đường, đem đến cho đời tỏa sáng nơi em thương xác nhân từ. Làm ơi làm hiền là hạnh phúc cho ta, một niềm thiết tha đưa ta đến chân trời yêu thương. Làm ơi làm hiền một màu lam thanh thiên, dưới ánh trăng rằm điều mát cho quê hương. Làm ơi làm hiền là dòng suối thân thương ngọt ngào lắng trong, luôn tươi mát cho đời tân tươi. Làm ơi làm hiền một trời làm yêu dấu, vang tiếng chuông chùa trầm ấm trên non sông.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau đây chúng con nhân thì trong quan điểm mình liệt ra mặt trời đại diện thân trưởng tâm đoàn tham hiểu được miền hoàn hành do ban hướng dẫn trung ương tổ chức. Phần thứ nhất tiêu bộ lý do, hai niệm Phật chào cờ sáng đẳng cũng được niệm, ba giới thiệu thành phần tham dự, bốn đại diện ban hướng dẫn trung ương đọc quyết định thành lập ban vận tài chủ tòa giáo quyết định và qua lệnh cho thành trưởng, năm diễn văn khai mạc, sáu tạo tượng cao qua lệnh cho đời sống trại trình diện đại sứ được trả tha, bảy gắn phù hiệu lưu niệm trại, tám phẩm từ của ban hướng dẫn trung ương, chín đạo từ của thầy chủ vận nhỏ hành, mười tặng hạ và cùng hưởng. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Kính bạch chư tôn thiền thức tăng ni, kính thưa quý anh chị ban hướng dẫn trung ương, kính thưa quý anh chị đại diện ban hướng dẫn trung ương tại miền bắc và quý anh chị đại diện ban hướng dẫn đặc biệt thì cùng vị trí trong ban quản trại. Tài và đức là hai yếu tố cần thiết và tính quyết định trong sự nghiệp phục vụ lý tưởng gia đình Phật tử Việt Nam. Là huấn trường thiếu tài năng thì công tác thực sự không thể thành toàn, mà thiếu đức độ thì không đủ nội lực tâm linh để giúp họ quần chúng và giúp họ đàn em. Do đó hàng ngũ huấn trường gia đình Phật tử tích lũy đức độ và rèn luyện tài năng, yêu cầu này luôn đặt hàng đầu trong sự mà huấn trường đã được khẳng định rõ ở người nhiều tâm niệm của mình. Chúng con xin đúng chỉnh quỷ như tôn huyền đức và an toàn, chỉ mời chỉ quỷ quân pháp của anh công tác an toàn ngăn nữ các đình thực sự Việt Nam sau hơn 70 năm đồng hành cùng ngành Nam phát triển tổ chức. Tuy đã có những thành quả xác định sự hiện hữu trong tổ chức ảo Nam, nhưng do nhiều chuyển biến về tâm linh sinh lý và hoàn cảnh gia đình xã hội cũng được còn tồn tại những mặt hạn chế về năng lực chuyên môn trong mặt bằng kiến thức chung, không dựa vào con ngành Nam mà bằng kiến sức mình để còn thành nhiều mùa tổ chức giao cỏ là tấm nguyện của chị Tâm Chẳng hoàn thị chính quốc lúc sinh thời. Trong tinh thần đó, kế hoạch bồi dưỡng cho những trường tầm vào tháng thiện nữ được thực hiện sau ba trại bồi dưỡng, như là trường nữ được ban hướng dẫn trung ương chấp thuận từ hai lần trải tại miền Liệu Quảng, Phố Việt và miền Khánh Hòa. Hôm nay trải lại được tiếp tục mở ra cho miền Hoàng Hằng. Được sự diễn biến của chư tôn thiền đức tăng ni, vì anh chị trong ban hướng dẫn trung ương, ban hướng dẫn các tịch thị và sự đồng hành của vị trí trong ban quản trại và trại sinh miền Hoàng Hằng, ban quản trại chúng con chúng em trân trọng tiến hành lễ khai mạc, xin thành kính tặng Phật và tiến trình đến chư tôn đức tăng ni chỉ minh. Ban hướng dẫn trung ương, ban hướng dẫn các tịch thị cùng vị trí trong ban quản trại và trại sinh chi tưởng được do một việc. Để đi vào phần lý lệ, chúng con xin cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni vì đăng trì khởi thân niệm Phật cầu gia đình. Chúng con xin cung thỉnh hòa thượng Kính Minh Tiên Chủ.
Oh.
buổi sáng lập gia đình Phật tử Việt Nam, tiếp viên bố hữu công, ân sư cố vấn, bảo trợ gia đình các trường, thứ trường và đoàn sứ quả cổ. Xin mời quý vị lắng lòng dành một phút tưởng niệm, phút tưởng niệm Phật đầu. Phủ tượng niệm là kho, chủ phong kiện cúng thiền chư tôn đức an toàn, kính mời quý bạn của thanh trì an toàn. Đạo hành gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới, thầy Thích Thả Hòa. Chủ phong xin sự giới thiệu thượng tọa Thích Thả Trình. Chủ phong xin cúng thiền sự giới thiệu đại đức Thích Nhật Chánh. Về tiểu chủ tọa đoàn, chúng em trân trọng và kính giới thiệu chị Kiều Lạc Nguyễn Thị Nguyệt, phó ban ngành trưởng gia đình Phật tử Việt Nam. Chúng em kính giới thiệu chị phó tổng thư ký Phạm Thị Trung Hòa. Cùng quý anh chị cho ban hướng dẫn trung ương gia đình Phật tử Việt Nam. Chúng em xin kính giới thiệu anh Lê Mai, đại diện ban hướng dẫn trung ương tại miền Vàng Hành. Chúng em xin kính giới thiệu quý anh chị ban hướng dẫn các tỉnh miền Vàng Hành, giám trì cho ban hướng dẫn Lâm Đồng. Chúng em xin giới thiệu cả anh chị cho ban hướng dẫn Thừa Thiên và chị phu nhân của anh Liêu Hồ, cùng quý vị quan sát đến tham dự. Chúng em trân trọng kính mời chị Diều Phường Phạm Thị Xuân Hòa, đại phó tổng thư ký ban hướng dẫn trung ương, tuyên đọc quyết định thành lập ban quản trại. Xin kính mời quý vị cho ban quản trại cùng nghe tên chị đến chủ tịch trình diện sứ công đức tăng ni quý anh chị và con khách. Chúng em trân trọng kính mời chị phó trưởng ban hành.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin được tuyên đọc quyết định thành lập ban quản trại Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Viện Hóa Đạo, Tổng vụ Thanh niên Gia đình Phật tử vụ, Gia đình Phật tử Việt Nam Đi Trí Dũng, Ban hướng dẫn Trung ương. Quyết định số 12067 trên HGTU trên QD trên TD ngày 3 tháng 7 năm 2012 về việc thành lập ban quản trại trại bồi dưỡng huynh trưởng ngành thanh thiếu nữ miền Vạn Hạnh do ban hướng dẫn trung ương tổ chức. Trưởng ban hướng dẫn trung ương gia đình Phật tử Việt Nam chiếu nội quy và quy chế huynh trưởng gia đình Phật tử Việt Nam ngày 1 tháng 7 1964, được tu chỉnh ngày 1 tháng 8 1967 và những kỳ đại hội kế tiếp, quy định cơ cấu tổ chức điều hành các cấp và quản trị ngành huynh trưởng gia đình Phật tử Việt Nam. Chiếu quyết nghị của hội nghị Trần Nhân Tông lần thứ nhất ngày 13 tháng 4 năm 2008 và quyết định số 00108 trên HGTU trên QD trên TD ngày 8 tháng 8 năm 2008 về việc lưu nhiệm và bổ sung thành phần nhân sự ban dẫn trung ương gia đình Phật tử Việt Nam nhiệm kỳ 2008-2012. Chiếu đề án và phiếu trình của ủy viên ngành thanh thiếu nữ ban dẫn trung ương gia đình Phật tử Việt Nam. Chiếu tinh thần phiên họp ban dẫn trung ương gia đình Phật tử Việt Nam ngày 24 tháng 6 năm 2012. Chiếu nhu cầu Phật sự. Quyết định điều 1, nay thành lập ba quản trại trại bồi dưỡng huynh trưởng ngành thanh thiếu nữ miền Vạn Hạnh do ủy viên ngành thanh thiếu nữ ban dẫn trung ương tổ chức tại miền Vạn Hạnh với các thành phần sau đây: trại trưởng, huynh trưởng cấp tấn Nguyên Hoa Nguyễn Thị Khánh, trại phó điều hành huynh trưởng cấp tấn Tâm Tăng Trần Thị Kim Cúc, trại phó tu học huynh trưởng cấp tấn Quảng Hoa Phan Thị Hồng Liên, trại phó tu học huynh trưởng cấp tấn Đồng Nhân Lê Thị Kiều Chinh, trại phó đời sống huynh trưởng cấp tấn Nguyên Phán Bùi Thị Tuyết,
Sư ký trại huynh trưởng cấp tấn Nguyên Tuệ Nguyễn Thị Túy Liên, thủ quỹ trại huynh trưởng cấp chín Tâm Ý Võ Thị Kim Phụng, đời sống trại huynh trưởng cấp tín Viên Thanh Lê Nguyễn Đông Hà, đời sống trại huynh trưởng cấp tín Đồng Ánh Từ Thị Kim Hoàng, kỷ luật trại huynh trưởng cấp tấn Tâm Mậu Lê Thị Chi, kỷ luật trại huynh trưởng cấp tín Diệu Hạnh Trần Thị Thanh Dung, hỏa mi trại huynh trưởng cấp tín Nguyên Trúc Trần Thị Đăng, hỏa mi trại huynh trưởng cấp tập Quảng Thông Nguyễn Thị Tý, tiếp tân huynh trưởng cấp tín Nguyên Kiệm Lê Thị Phương, ẩm thực huynh trưởng cấp tín Nguyên Sơn Trương Thị Duyên, huynh trưởng cấp tập Nguyên Huệ Lê Thị Tý. Hội đồng giảng huấn: Ni sư Thích Nữ Như Minh, huynh trưởng cấp tấn Diệu Lãng Nguyễn Thị Huyệt, huynh trưởng cấp tấn Nguyên Hoa Nguyễn Thị Khánh, huynh trưởng cấp tấn Diệu Thuận Phạm Thị Xuân Hòa, huynh trưởng cấp tấn Tâm Tăng Trần Thị Kim Cúc, huynh trưởng cấp tấn Quảng Hoa Phan Thị Hồng Liên, huynh trưởng cấp tấn Diệu Quang Cao Thị Liên Minh, huynh trưởng cấp tấn Nguyên Phán Bùi Thị Tuyết, huynh trưởng cấp tấn Nguyên Kim Lê Thị Phán, huynh trưởng cấp tín Diệu Hạnh Trần Thị Thanh Dung, huynh trưởng cấp tín Tâm Ý Võ Thị Kim Phụng và huynh trưởng Tâm Hương Mai Thị Trà. Điều 2, ba quản trại có bổn phận và trách nhiệm tổ chức tiệc mặt trại theo đề án đã được duyệt đúng nội quy quy chế Gia đình Phật tử Việt Nam, báo cáo kết quả về Ban Hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam sau khi hoàn tất kỳ trại. Điều 3, các anh chị phó trưởng ban, tổng thư ký, ủy viên nội vụ, đại diện ban dẫn trung ương tại miền Vạn Hạnh, các ban dẫn tỉnh thị liên hệ và các thành phần có ghi trên điều 1 chiếu dịch vụ thi hành quyết định này: trưởng ban Nguyên Tín Nguyễn Châu. Và xin kính mời chị phó trưởng ban ngành nữ trao quyết định cho chị đại trưởng.
Thank you. tu đã không ngại Phật sự đa đoan, mở rộng giới trường trong mùa quan tư kiết hạ, quan tâm chứng minh lễ khai mạc tại bộ trưởng huynh trưởng tầm đoàn ngành thanh kiến của chị em chúng con. Hình ảnh trang nghiêm từ án của quý ngài luôn hiện diện trong tất cả buổi lễ trại của chúng con, đã đem lại cho chúng con niềm an lạc và niềm khích lệ lớn ba lớn để chúng con vững tâm vượt khó khăn gian khổ, hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của người tín tử gia đình Phật tử Việt Nam. Kính Phật Chư Tôn Thiện Đức, kính thưa quý ngài, cho phép chúng con có đôi lời cùng các vị huynh trưởng hải sinh thân mến. Mùa thu lại về trên đất thần kinh của Tô, những đó hoa cúc vàng tươi nở thắm, chuẩn bị sang mùa. Dòng đời trôi, chúng ta lại chuẩn bị đón thêm mùa vu lan báo hiếu, để thấy rằng đa số chúng ta có chị tuổi đã cao, nhưng với tinh thần cầu học của một huynh trưởng cầm đoàn mà các chị đã vượt qua bao dặm đường dài, vượt qua bao nhiêu khó khăn để cùng về đây trao đổi kinh nghiệm, trao dồi kiến thức, rèn luyện tay nghề huynh trưởng để cúc cung phụng sự lý tưởng phục vụ đàn em. Tôi xin thay mặt ban còn lại tán thán sự nỗ lực của chị, không ngại gian nan, không sợ khó nhọc, đã sắp xếp mọi việc riêng tư để chúng ta có ngày tu học thân ái hôm nay. Các vị hãy nêu cao danh dự và truyền thống tốt đẹp của tổ chức, đem hết bài lực của mình xây dựng gia đình riêng hạnh phúc, xã hội yên vui và gia đình tự vui tự mạnh. Ngày nay tổ chức gia đình Phật tử chúng ta đã lan tỏa khắp năm châu, vì vậy vai trò của người nữ Phật tử nói chung, của người nữ huynh trưởng gia đình Phật tử nói riêng hết sức quan trọng. Chúng ta cần phát huy hơn năm hạnh của người nữ Phật tử để xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo, để chuyển dương chấm pháp không ngừng phát triển, để xây dựng tổ chức gia đình Phật tử phát triển vững vàng mạnh về mọi mặt. Chúng ta hãy noi gương các chị chỉ đạo, các anh chị đi trước và noi gương chị đạo tâm cánh còn sự kiên phúc, cùng nhau dõng mạnh tinh tấn phục vụ mục đích lý tưởng của tổ chức cao lan. Được như vậy, các chị có quyền tự hào là mình đã chọn đúng lý tưởng, lấy lý tưởng làm lẽ sống của đời mình. Có như vậy, dù hôm nay hay mai sau, đường đời có lắm trong gai và thử thách, chúng ta cũng nối rộng vòng tay thân ái, vững tâm quyết chí bảo vệ tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam, gìn giữ tổ quy quy chế như gìn giữ nghiệp Phật con kinh của chính bản thân mình. Đại là kết quả về mặt kiến tu, làm tiền về cho phát triển tổ chức trong tương lai. Đại cũng là thước đo của người huấn luyện và người chỉ huấn luyện. Đại cũng là một thành tựu của ý chí, của quyết tâm của niềm tin và tin yêu thương huấn luyện. Nên chúng tôi đang tổ chức và ban vẫn đã quyết tâm nêu cao ý chí của con cùng học lực tích cực của toàn thể nữ trưởng ngành thanh thiếu tại sinh vì cảm hạnh mà chúng tôi tổ chức tại tổ chức hôm nay. Con đường phục vụ của tổ chức An Lan, phục vụ đàn em sẽ còn dài lắm phân gai thử thách, nên người huynh trưởng tầm đoàn, nhất là người nữ huynh trưởng tầm đoàn, còn tinh thắng tâm học, nâng cao hiểu biết để tri thành học nhất. Chúng tôi sẽ chờ, sẽ đợi những thành tựu miên trường của trí tuệ trong cả cuộc đoạn trường kế trước. Chúng tôi tin tưởng những đó xen lam trong đại bộ diễn hành để phát huy được những phương sắc thanh cao, tinh khuyết, mãi mãi tỏa hương thơm ngát dần đời. Kính bạch chư tôn thần đức, kính thưa liệt quý vị, con xin phép được một lần nữa trong mặt ta của trại nữ trại sinh miền bản hạnh thành tâm lãnh lễ tri ân hòa thượng trụ trì tu tôn đức tăng ni đã thương yêu giúp đỡ tạo điều kiện về mọi mặt để chúng con được tổ chức trại. Chúng tôi cũng vô cùng biết ơn sự hiện diện của quý vị đại diện ban nhiệm trung ương, đại diện miền bản hạnh, liên vị đại diện các ban nhiệm miền bản hạnh, những đặc biệt sự hỗ trợ quan tâm đặc biệt của các vị ban dưỡng thừa Thiên Huế và tỉnh Lâm Đồng để chị em chúng tôi được cơ hội gặp mặt cùng nhau học hỏi. Chúng con ngưỡng kính chúc cư tôn đức pháp thể thiên năng để đang chuyển biến chúng sanh nhiều độ, kính chúc quý quan khách khi anh chị dồi dào sức khỏe, luôn khắc ánh đường chúng tôi lên một đường phục vụ tổ chức. Thân ái chúc các vị huynh trưởng đại sinh dũng mãnh tinh tần thể hiện tài lực của người nữ huynh trưởng gia đình Phật tử Việt Nam, vượt mọi khó khăn phục vụ lý tưởng đào luyện thanh thiếu đồng niên ở thành người Phật tử chân chánh, góp phần đại diện đạo hội theo tinh thần Phật giáo. Thay mặt ban quản tài của huynh trưởng đại sinh tại bộ dưỡng huynh trưởng tầm đoàn ngành thanh thiếu những điều bạn này, tôi tuyên bố thay mặt đại.
Và ngày nay chúng em xin kính mời chị Đại Trường trao quà lần cho đời sống tràng, kính mời đại diện đời sống tràng nhận quà lần.
Kính thưa hôn nhân cho anh nuôi một. Kính thưa ban quản trại và toàn thể các vị của ban giải phóng các ô nhiễm trưởng tập đoàn nữ của miền Bắc, thưa ủy nhiệm của ban trưởng ban dẫn trung ương gia đình Phật tử Việt Nam, con trên đây đầu đã lễ chư tôn đã quan năm về chứng minh cái lễ khai mạc trại bồi dưỡng thứ trưởng nữ tập đoàn của ngành thanh thiếu nữ miền Bắc hạnh hôm nay. Sự hiện diện chứng minh của chư tôn đức đã cho chúng con thấy rằng chư vị đã đang và sẽ từng bước soi sáng cho chúng con đi. Đó là phước báo mà gia đình Lam chúng con được hưởng nói chung và nhà nữ chúng con nói riêng. Anh đại diện miền cùng các ban dẫn thuộc miền cũng có mặt để chia sẻ cùng nhà nữ chúng tôi trong từng hoạt động. Chúng tôi vô cùng cảm kích. Chúng tôi xin tán dương công đức của các vị các ban quản trại, ban giảng huấn đã vì sự thăng tiến của tổ chức mà vượt bao nhiêu khó khăn để tổ chức cho được trại bồi dưỡng này tại miền Bắc. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, bất kỳ một đoàn thể nào muốn tồn tại và phát triển đều phải nhắm đến đối tượng là con người. Con người quyết định phần lớn sự thành công hay thất bại, và tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam cũng thế. Đã bồi dưỡng các điều hành ngành nữ trong một đơn vị cách đây 3 năm, chúng con đã làm. Nay chúng con nhắm đến từng vị huấn trưởng trực tiếp tập đoàn, vì ban dẫn trung ương có vững cũng phải từ sự nỗ lực của các cấp ban dẫn, mà các ban dẫn tỉnh có hoạt động mạnh cũng từ sự góp sức của các đơn vị gia đình. Mà đơn vị gia đình có phát triển được hay không phần lớn là do các anh chị huấn trưởng trực tiếp tập đoàn soi. Cơ sở là rất quan trọng. Nhìn thấy được xíu sự thiếu hụt về cảm nhận thực và khả năng sinh hoạt trong thực tế của phần lớn đội ngũ huấn trưởng nữ tập đoàn, nên mặc dù khó khăn thôi, chị em chúng con đã cố gắng người trao người nhận hầu duy trì và phát triển tổ chức trong giai đoạn hiện tại. Cùng chị em trại sinh của miền Bạc Hạnh thân mến, làm huấn trưởng gia đình Phật tử thật khó, mà làm nữ huấn trưởng lại càng khó hơn. Chúng tôi thật lòng xin chia sẻ những trở ngại mà chị em đang gặp phải. Đã tự nguyện vào nghề huấn trưởng là phải trao dồi rèn luyện để tay nghề càng ngày càng vững vàng, nhận thức càng ngày càng sâu chắc, xứng đáng là lực lượng kế thừa giữ gìn mạng mạch nhà Lam, một ngôi nhà đã được tiền nhân xây dựng bồi đắp hơn 70 năm qua. Trực tiếp tập đoàn giờ này khó lắm, vì vậy chị em sẽ làm thế nào để thuyết phục được các em, để thu hút được các em đến với chúng ta trong những chiều chủ nhật. Vì vậy ta phải thật tu thật học để đầu tư cho khả năng chúng ta ngày một tiến bộ. Công việc này đòi hỏi chúng ta cần có tinh thần hy sinh cả thì giờ lẫn công sức, phải tự rèn luyện mình để lấy thân giáo làm phương tiện giáo dục các em. 2 ngày tại trại bồi dưỡng này, mong chị em huấn trưởng trực tiếp tập đoàn khi về tại địa phương thể hiện được những cái mới đã thu thập được để đưa đoàn mình vươn cao hơn, tiến xa hơn. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa được quý vị, chúng con xin nguyện cầu chư Phật trì từ gia hộ cho chư tôn đức pháp thể sinh an tuệ đang thường yên. Chúng quý vị đại biểu thân tâm thường lạc, chúng ban quản trại đang giảm muốn sức khỏe dồi dào để hoàn thành trách nhiệm tiền cao mà tổ chức đã giao phó. Chúc tất cả chị em tại sinh sống trọn đời với nghề huấn trưởng của gia đình Lam, để tiếp tục thực hiện mục đích cao quý và lợi lạc của tổ chức là đào luyện thanh thiếu đồng niên thành Phật tử chân chính, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo. Chúc chị em tinh tấn dũng mạnh. Nam mô Đại Thường Tinh Tấn Vọng Mạnh Phật.
Chúng ta tâm thành tài chân và ban Phật tài xin kính cảm ơn lời chỉ dạy của chị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trải chúng con được sự chỉ dẫn của chư tôn thiền thích Ca Ni, chỉ điều này thôi cũng đã nói lên biết bao nhiêu thương mến và gần gũi. Nhưng chúng con còn tại sao lại nghe lời pháp như vũ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh hoàn tường của Phật Giáo Hoàng bất ngờ thì trách chủ cho tất cả. Xin mời quý vị trí và tất cả tài sinh nghe hô tâm chẳng trả lời sẵn tất cả sẵn tâm chẳng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa tất cả các anh chị em đại diện ban nội dân trung ương gia đình Phật tử Việt Nam, thưa tất cả các anh chị em đại diện miền vận hành và các ban hướng dẫn tỉnh thì thành phố trực thuộc, thưa tất cả quý vị trong ban quản trị, ban giám huấn, tổng trại sinh ngành ngữ miền vận hành quý mến, trước hết tôi xin thay mặt hòa thượng chủ trì chùa Phật Duyên Huế cũng như chư tôn đất Hiền Điền có lời tán dương sự kiên trì nhận nài vượt qua những khó khăn và linh hoạt kiều kiến lãnh đạo gia đình Phật tử Việt Nam đi đúng hướng của ban hướng dẫn trung ương gia đình Phật tử Việt Nam. Của quý vị trong ngành nữ của ban hướng dẫn trung ương gia đình Phật tử Việt Nam và đồng thời còn tán dương tất cả các ban hướng dẫn tỉnh thị thành phố thuộc miền Bắc hành đã hỗ trợ để cho trại Bắc hành ngành nữ có mặt hôm nay, đồng thời còn xin tán dương tất cả quý vị trong ban quản trại đã vượt qua muôn ngàn khó khăn để đến đất trại bày hướng dẫn các em trong hai ngày trại, và còn tất cả trà sư quý mến, tất cả quý vị cũng đã khắc phục cái khó khăn của bản thân, khó khăn của gia đình, khó khăn của tổ chức, khó khăn của hoàn cảnh xã hội mà dành dụng được hai ngày về tại đất đài để học tập bồi dưỡng khả năng chuyên môn, bồi dưỡng khả năng tâm linh để cầm đoàn và hướng dẫn đoàn sinh của mình đi đúng hướng, đúng nội quy quy chế của gia đình Phật tử Việt Nam, đúng truyền thống của gia đình Phật tử Việt Nam, và quan trọng hơn hết là đúng chánh học. Vậy trong giờ phút này tôi xin chia sẻ với quý vị những điểm then chốt như sau. Chắc tất cả chúng ta đều đã biết sau khi Đức Phật Niết Bàn, Phật giáo tồn tại không bao lâu và đã có sự phân hóa, và cũng chính nhờ sự phân hóa đó mà Phật giáo có đến 27 bộ phái. Và nhờ 27 bộ phái đó nỗ lực phát triển và khiến cho chúng ta có Phật giáo đại thừa ngày nay. Phật giáo phân hóa không phải vì quyền lợi, Phật giáo phân hóa không phải tranh giành địa vị, mà Phật giáo bị phân hóa là đến từ địa vị hoàn pháp. Và Phật giáo phân hóa là do cách tiếp nhận Phật pháp và tuyên dương Phật pháp, đó là điểm đặc thù trong cái sự phân hóa của Phật giáo. Cho nên mặc dù là phân hóa mà vẫn thống nhất trên nền tảng Phật pháp và tăng. Cho nên cái điều luật đầu tiên của gia đình Phật tử Việt Nam là Phật tử quy Phật pháp tăng, và dự giới đã phát nguyện. Đó là điểm thống nhất của tất cả chúng ta. Dù chúng ta đứng ở khuynh hướng nào, đứng chân trời nào, đứng ở trong nền văn hóa nào, thì chúng ta là con Phật, chúng ta phải có điểm thống nhất là Phật tử quy Phật pháp tăng và dự giới đã phát nguyện. Hệ còn quy Phật pháp tăng và còn dự giới đã phát nguyện thì chúng ta dù đứng ở góc trời nào, ở trên nền tư duy nào, ở trên nền triết học nào, ở trên nền văn hóa nào, chúng ta vẫn là một, chúng ta vẫn có trong nhau. Và trước khi Đức Thế Tôn Niết Bàn, Ngài đã nhắc nhở đệ tử của Ngài: các con hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Như vậy qua lời dạy của Đức Phật, chúng ta thấy rõ ràng chuyện tu học, chuyện giác ngộ, chuyện giải thoát, chuyện thăng hoa đạt đức bản thân mình không ai làm thế cho ai được. Dù tổ chức của giỏi đến mấy, có khoa học đến mấy, có tân tiến đến mấy, thì bụi ai lấy thở, không ai thở thế cho ai. Miệng ai lấy ăn, không ai ăn thế cho ai. Nhưng ai đã gieo thì quả người đó tự nhận lấy, không ai nhận thế cho ai. Vì vậy mà Đức Phật dạy là các con hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Và tất cả nếu có chăng là chỉ hỗ trợ trong vấn đề duyên phận. Chỉ nghe mùi, em có thể bưng dầu sắt tới để cho chị thoa trong bữa nghe mùi. Chị đau, em nấu cháo cho chị. Anh đau, em nấu cháo cho anh. Chứ không thể em ăn thể cháo cho anh cho chị mà chị no được. Đó là điều mà tất cả chúng ta cần phải được. Chúng ta có thầy hay, chúng ta có bạn giỏi, chúng ta được cả xã hội ủng hộ, nhưng mà chúng ta không tu học thì cuộc đời đạo đức của chúng ta còn trở thành zero. Vì vậy mà trong cái buổi tài này, tôi xin nhắc lại, Đức Phật đã dạy cả con hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Cho nên trong tài này tôi xin chia sẻ quý vị đến 4 điểm mà quý vị cần phải thực tập. Điểm thứ nhất là phải tự mình hoàn thiện đạo đức của chính mình, phải tự mình hoàn thiện cái nhân cách của chính mình. Đoàn thể, tổ chức, thầy, bạn chỉ là một trận, mà chính mình phải là người tự hoàn thiện nhân cách của mình, tự hoàn thiện đạo đức của mình. Vì vậy một cam đoan thì mình phải hoàn thiện đạo đức của mình, hoàn thiện nhân cách của mình thì mình mới cam đoan được. Còn nếu thiếu cái chất liệu này, dù có ai cao, dù có bát pháp từ trên trời cao, dù một chi đình từ trên trời cao thì cũng không có hiệu quả. Cho nên là các đại sinh trong 2 ngày học tập, một người phải tự hoàn thiện bản thân của mình. Bát quan trải, đời sống trải, kỷ luật trải chỉ là những thiền hữu trí thức giúp ta hoàn thiện bản thân của mình. Chứ quý vị đó không thể thay thế chúng ta để hoàn thiện bản thân. Các bạn sẽ nhớ không? Còn nhớ không? Mà tự hoàn thiện bản thân như thế nào? Tức là tự mình đặt mình vào kỷ luật đặt, tự mình đặt mình vào cái đời sống đặt. Nếu chúng ta huấn luyện con người với tinh thần như thế thì nhất định nó sẽ mở ra cho tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam chân trời mới, cái mới nơi cái cùng tổ có người đó. Nhưng mà được huấn luyện đúng hướng và chấp nhận huấn luyện đúng hướng thì nhất định chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn hiện tại và tương lai. Thứ hai, từ nỗ lực học hỏi. Nếu chúng ta giáo dục
thì chúng ta phải nỗ lực học hỏi phương pháp mới, những cái tư duy mới để giáo dục. Và nếu ta là học viên thì ta cũng phải tìm tòi bài vở trước, nghiên cứu trước, để khi tới đất trại chúng ta chỉ bổ sung thêm. Cho nên cái từ nỗ lực học hỏi là cái điều kiện để mình thành công trong sự nghiệp học tập, bất cứ học cái nào. Bởi vì từ lực học tập, từ nỗ lực học tập thì chính trong cái học đó sẽ cho ta niềm vui, sẽ cho ta hạnh phúc. Còn nếu học thụ động, huấn luyện thụ động thì càng huấn luyện chúng ta càng chú ý khả năng của chúng ta. Và giáo dục thụ động, càng giáo dục chúng ta càng mất nhân cách, bởi vì làm cái xong việc. Nhưng mà giáo dục bằng cái khả năng tự nguyện, tự động và tự giác thì càng giáo dục, khả năng giáo dục của chúng ta càng tinh anh. Và học trong cái tinh thần tự động, tự giác và tự nguyện thì cái càng học chúng ta càng thông minh, càng có hạnh phúc. Cho nên chất liệu thứ hai là tôi cũng nhấn mạnh với cái người dạy, với người học là mình phải tự nỗ lực học mọi lúc mọi khi. Và đây là cơ hội để chúng ta học được nhiều người. Cho nên trại bồi dưỡng ngành ngữ miền Vạn Hạnh là cơ hội để cho cả miền Vạn Hạnh, cả tài sinh được gặp gỡ nhau. Đó là cơ hội quý nhất. Mà chúng ta không học hỏi ở với nhau thì rất là buồn. Và đây là cái cơ hội để cho các cái ban giảng huấn, các cái thành giảng viên của ban giảng huấn cũng phải học từ nơi cuộc sống, từ nơi thực tế, và cũng học từ nơi các em. Các em học nơi các vị giảng huấn, và chính các vị giảng huấn cũng phải học ở nơi các em. Cho nên cả người học và người dạy rất thú vị. Và đó là cái điểm mới mà chúng ta sẽ phát hiện được cái điểm mới đó thì tốt nhất chúng ta sẽ không phải. Điểm thứ ba là phải từ trang nghiêm tổ chức, phải từ trang nghiêm tổ chức và làm đẹp tổ chức. Các trại sinh đừng đòi hỏi nhiều ở nơi ban quản trại, đừng đòi hỏi nhiều ở nơi ban giảng huấn, đừng đòi hỏi nhiều ở nơi ban hướng dẫn các tỉnh, mà mình phải tự nỗ lực để trang nghiêm tổ chức. Và đừng nhìn những cái khuyết điểm của người giảng huấn, đừng nhìn khuyết điểm của cái ban quản trại, đừng nhìn khuyết điểm của các anh chị ở trong ban hướng dẫn tỉnh, mà hãy luôn luôn tự nhìn khuyết điểm của chính mình để điều chỉnh. Và từ đó mình sẽ trang nghiêm được tổ chức của mình. Đó là một cái cách viết học thông minh. Và lý tưởng của ta chỉ tồn tại khi nào tất từ phá nguyện trang nghiêm tổ chức. Nếu không phải khi mặc cả đoàn phục vào, khi mặc cả cài huy hiệu vào, khi đến tổ chức chúng ta phải trang nghiêm tổ chức. Còn trường hợp không phải như thế thì ta lại không trang nghiêm tổ chức như vậy cũng đâu, mà chúng ta phải trang nghiêm tổ chức mọi lúc mọi khi qua cái sự trang nghiêm bản thân này. Linh nghĩ cái tưởng tượng lên như tôi, như thầy Tần, như thầy Nguyễn Trang, chỉ vào cái phòng này mình mới trang nghiêm, còn ra ngoài phòng này thầy nhảy cả tân thì có được không? Hết vào nơi đây mình bắt đầu nhìn thở vô thở ra để có tính cách thiền tập, còn hết cái đây rồi thì thầy đi hát karaoke thì như vậy có được không? Cho nên mình phải từ nguyện trang nghiêm tổ chức bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Bởi vì cái lý tưởng tu tập, cái lý tưởng gia đình Phật tử, cái lý tưởng làm đẹp cuộc đời và ánh xương trong máu trong tùy, trong từng tế bào, trong từng hơi thở của chúng ta. Chứ không thì bỏ cái đó ra ngoài đời sống của chúng ta, hay là chỉ đến cái tổ chức của mình trong những khi mình tổ chức, còn khi mà mình không để người tổ chức nữa thì bỏ cái tư cách tổ chức mình ra ngoài, như vậy là học. Huống chi là Phật tử thanh văn giới và mình thề trọn đời, từ nay cho đến trọn đời, con là đệ tử Phật, phục quy trời thần quỷ vật, phục quy ngoại đạo tà giáo, phục quy bè bạn châu Á, phải không? Và thọ Bồ Tát giới thì không phải nguyện trọn đời, mà con nguyện nguyện từ nay cho đến vô lượng kiếp về sau, sinh ra ở đâu còn làm Phật sự, sinh ra ở đâu còn là con, mà lúc nào cũng có Phật. Cho nên phải lưu ý là phải luôn luôn trả nghiêm cái tự thân của mình để đóng góp cho Phật giáo. Phật giáo có hứng thành hay không thì cái điều thứ ba này quan trọng. Các thầy phải tự trả nghiêm bản thân mình khi xuất hiện trong cuộc sống, khi đi dự hội hay khi ở trong phòng riêng. Ngay cả trong phòng có lẽ còn phải tự trả nghiêm bản thân mình ngay trong phòng có lẽ, nghĩa là cái vị luôn luôn tự trang nghiêm bản thân mình thì mới có khả năng làm đẹp tổ chức của mình. Và cái chất liệu thứ tư là phải tự bảo vệ tổ chức. Mỗi thành viên của gia đình Phật tử phải tự bảo vệ tổ chức của mình, chứ không phải là ban hướng dẫn tỉnh thành hay ban hướng dẫn trung ương. Ban hướng dẫn trung ương, ban hướng dẫn tỉnh thành thì hỗ trợ cho ta để từ mọi người phải bảo vệ tổ chức của mình, phải bảo vệ lý tưởng của mình. Và khi tất cả các thành viên của gia đình Phật tử, từ một em hát vụ đến một anh thánh niên, một chị thánh nữ, mà mọi người đều tự nguyện bảo vệ tổ chức của mình, ai đảm nhận gia đình Phật tử, ai tiền nổi gia đình Phật tử, không ai kiện nổi, không ai phá nổi. Bởi vì mỗi thành viên của gia đình Phật tử, từ em hoan phụ cho đến một anh thanh niên, một chị thanh nữ, đều là những người tự nguyện bảo vệ tổ chức gia đình Phật tử. Thì làm gì mà có gia đình Phật tử là cha trẻ, cha là đứa trẻ, trẻ không đứa già, mà làm gì có cái chuyện gia đình Phật tử vẫn hai vẫn ba rồi khé là nhỏ tóc. Mọi người tự nguyện bảo vệ tổ chức gia đình Phật tử, bảo vệ bằng cách nào? Bảo vệ bằng cách quy Phật pháp tăng và dừng giới đạo pháp gì? Đó là từ hoàn thiện bản thân để vươn lên. Bảo vệ tổ chức bằng cách nào? Bằng cách phải học hỏi nghiên cứu kỹ nội quy quy chế của gia đình Phật tử để tôn thủ, để giúp nhau tôn thủ. Bảo vệ bằng cách nào? Bằng cách nghiên cứu lịch sử không những của gia đình Phật tử Việt Nam, mà còn nghiên cứu lịch sử của Phật giáo Việt Nam. Chúng ta phải hiểu lịch sử, chúng ta mới trân trọng cái giá trị của lịch sử, thì chúng ta phải bảo vệ. Chỉ có những kẻ hơi hơn mới phá hủy tổ chức chúng ta, chỉ những kẻ thiếu học nông cạn chạy theo mục dục thế gian mới quay lưng người ta bảo. Còn những ta dở trang lịch sử của tổ chức, một trang lịch sử của đạo lý, một trang lịch sử của dân tộc, ta đọc từng trang bằng tất cả tấm lòng, thì không bao giờ ta là kẻ phạt bội đất nước, không bao giờ ta là phạt bội đạo lý, không bao giờ ta phạt bội tổ chức. Nhưng mà tại vì có đối người dạy sư, như tôi đã nói, dạy có cái cách đối phó, có cái cách nghĩa vụ, có tính cách gian lời, có tính cách chức vụ, mà cũng phải dạy từ cái trái tim. Và mình học để đối phó, để thi cử, để có tương lai uy vị nào đó, mà quên đi mình học là để thăng hoa khả năng của mình, thăng hoa cái trí thức của mình, học để phục vụ, chứ phải học để có cấp bậc. Có người đi học để có cấp bậc, cái đó là cái chết. Cái chết của xã hội, cái chết của mọi tổ chức cũng chẳng. Còn chúng ta đi học là để phục vụ, phục vụ cho những người ít học hơn, để giúp đỡ cho những người kém may mắn học càng hơn chúng ta. Như vậy sự có mặt hôm nay là có được bao nhiêu tràng sinh? À, như vậy là 100. Mình phải nói như thế này, cái tràng sinh ra là trên dưới 100.
đó, chúng mình gọi là tên giới một tâm. Như vậy là tên giới một tâm đại sinh có mặt và sẽ có mặt là một vinh dự lớn, là một hạnh phúc lớn. Mình đại diện cho các đại sinh đang phải mặt ở đây để học hành. Cho nên suốt hai ngày học tập, quý vị phải đem hết lòng để chẳng học. Và học và tu và thi hành như thế nào để đến rồi trong chùa Phật Vương này không nghe một tiếng còi, đó mới là hay. Không nhắc được đến kỷ luật thì chúng ta mới thành tựu được bốn cái chất liệu mà tôi đã chia sẻ. Nhưng Đức Phật trước khi Nhật Bản đã nhắc nhở: này các con, hãy từ thắp quốc lên mà đi. Thì bây giờ đây, ngàn nữ của miền Vạn Hành trong hai ngày này cũng từ thắp quốc lên mà đi, bằng cách từ mình hòa thiện bản thân, từ mình nỗ lực học tập, từ mình trang nghiêm tổ chức và từ mình bảo vệ tổ chức. Bốn cái từ mình đó mà thân tập tròn vẹn hai ngày và rồi lợi ra thành bốn ngày, thành sáu ngày, thành một tháng, thành một năm, thành một đời. Tôi tin chắc rằng gia đình Phật tử không ai làm chi sự, và chúng ta xứng đáng kế thừa được sự nghiệp của tổ tiên chúng ta, của các bậc tiền bối chúng ta, và ta xứng đáng để đóng góp phần mình vào sự xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo. Và xã hội hiện nay đang rất cần chúng ta, rất rất cần để bốn chất liệu mà chúng tôi vừa chia sẻ. Và Đại hội Giới Phật tử Việt Nam cũng sắp xảy ra. Nếu sắp xảy ra mà một thành viên trong tổ chức của gia đình Phật tử Việt Nam thiếu bốn cái chất liệu: từ hoàn thiện bản thân, từ nỗ lực nghiên cứu học hỏi, từ nỗ lực trang nghiêm tổ chức, và thiếu từ nỗ lực bảo vệ tổ chức, thì của đại hội đi nữa, của ai cho đại hội đi nữa, của bỏ tiền ra tin để tổ chức đại hội đi nữa vẫn không thành công. Bởi vì không thành công là vì nó không thành công ngay từ nơi bản chất của mình. Tụi anh nhớ hay? Tụi anh nhớ? Quý chị nhớ? Mẹ anh nhớ? Cho nên là hệ chúng ta đã có bốn cái từ nghe, bốn từ nghe, cho nên tử từ hay? Tử từ hệ chúng ta thường trụ ở trong bốn cái từ đó thì chúng ta sẽ thành công. Và cái đó là khép lại từ một thành viên cho đến một huynh trưởng cấp dưới, mà rơi một cái từ đó thì đừng nói chuyện thành công, đừng nói chuyện lãnh đạo gia đình, không có đâu. Cho nên cái hồi chị Khánh nhắc nhở cho cả xe là mình sẽ từ nỗ lực rồi,
mà luôn luôn từ nỗ lực.
Và nhân đây là tiết trại của ngành nữ, con xin nhắc lại tin mạnh của ngành nữ là cái nhu hòa, cái thiết tốt. Mà cái yếu của ngành nữ trong là nhu hòa và thiết tốt. Cho nên người nữ mình phải lấy tin mạnh của mình từ nó cái nhu hòa thiết tốt. Nhờ nhu hòa cho nên mình tồn tại, nhờ thiết tốt cho nên mình vượt qua được khó khăn. Ngày xưa nữ cư sĩ Visakha làm cái vai trò gọi là hòa giải tụng tăng. Thời Phật cả thầy tùy theo ở trong mấy tú sứ bất hòa cãi vã nhau. Có lần Đức Phật bỏ tú sứ đi vào rừng ngồi yên, cho nên là bà Visakha là có một phần phải đi tới cả cái tú sứ đó để tạo nên cái sự hòa hợp giữa các thầy tỷ kheo. Tại sao bà Visakha làm được cái điều đó? Thứ nhất là bởi vì bà là Phật tử chủ tịch của người Tam Bảo, không bao giờ quay lưng người Tam Bảo. Cái thứ hai nữa là bà dùng cái ngôn ngữ nhu hòa
cái hạt nhu hòa của bạn để mà tạo ra cái sự hòa hợp của chúng ta. Thì bây giờ đây ngày từ cộng này, mình thấy một tổ chữ nào cả thầy bất hòa với nhau, mình tìm hiểu giúp kỹ, rồi sau đó mình sử dụng cái nhu hòa, cái khiết tố của mình để tạo ra cái sự hòa hợp của chúng ta, để yêu chờ cái sự hòa hợp của chúng ta. Cho nên á, chúng ta nghe, chúng ta phải gạt lọc, rồi sau đó chúng ta phải tìm cách nói về vì này, nói về kia, làm thế nào để đưa tới sự hòa hợp. Thì tác dụng của chúng ta phải làm cho được, thì cái đó mới là hay, mới là cái vai trò của chúng ta. Hay là trong các anh chị trưởng, mà mình nghe các anh chị trưởng cả nhau có những điều không hòa hợp với nhau, mình nghe rồi, nhưng mà mình phải làm thế nào, mình dùng cái nhu hòa của mình, cái khiếm tố của mình để nói cho các anh phải ngồi lại với nhau. Chứ không kéo mình mấy anh mới hoa mới bất hòa cho sơ thôi, mình làm đâu rồi là coi như mấy anh sát đại áo, cho mình nói quá tốt thứ hai rồi là mấy anh được nhau liền, và nói thêm tốt thứ ba rồi là mấy anh nguyện từ nay về sau là tôi không ngỏ mặt, tôi không ngỏ mặt nhau, tôi ngỏ mặt này rồi, sau ngỏ mặt này rồi. Như vậy là cái ngôn ngữ của mình rất là thất bại, kiệt chưa. Cho nên người nữ mình có bộ phận là thế nào từ cái bất hòa mà đưa tới cái hòa, từ cái cáo nào của cả anh mình làm thế nào để cả anh sinh ra cái khiếm tố, đó là cái vai trò của mình. Đó, ví dụ như mấy anh cao nào đó, tao là thế này, tao là thế kia, thì mình cười cười nói anh ơi anh đừng có cứng, anh thấy hâm rãi của em này, mình tỉnh, nhưng mà cuối cùng rồng trước con lười của em này, mềm, sinh ra đã có lười rồi mà chết đi còn lười, cho con sinh ra chứ còn răng, mà rồi sau khi răng rồng trước lười, thấy chưa? Cho nên anh ơi đừng có cáo nào, đừng có cứng rắn, anh mềm mỏng, nhẹ nhàng, nhu hòa, anh sẽ tồn tại như cái lười rồi đấy anh, thấy chưa? Nhưng mà nói được như vậy là phải tu, phải học, phải nhìn bản thân mình và nhìn cuộc sống mình mới chỉ ra được, hiểu chưa? Cho nên em là người mà anh là răng, nếu mà anh vô ý là anh thật lười, đau rồi em cũng này luôn, cho nên thân thể là điều bị đói. Cho nên mình phải tu, phải học cái thiền quán để mà thấy được cái tác dụng ở trong cái đời sống của mình và tác dụng trong cái cơ thể của mình, để mình ứng dụng đó vào trong cái đời sống của tổ chức. Cho nên cái gia đình Phật tử Việt Nam vinh dự lớn, vinh dự hơn bất cứ tổ chức nào của xã hội. Vinh dự là cho gia đình Phật tử Việt Nam trên có thầy, có phải là có thầy Bộ Phật Giáo Hạnh không? Có không phải anh? Có. À, dưới người là mình có bác, có. Có bác gia trường đó. Rồi. Rồi dưới người là mình có anh chị trường, phải không? Rồi mình có em. Mà em mình á, là em nhỏ nhỏ, em bị hôn, em bị trói, em lơ lơ này. Nghĩa là cái tổ chức mà vừa có thầy, vừa có bác, vừa có anh, có chị, có em, có nam, có nữ. Tổ chức như vậy không dễ gì xã hội của con. Vì vậy mà ai mà mang tâm nói là trẻ hóa tổ chức gia đình Phật tử là coi chừng người đó nghe chưa? Ai đòi trẻ hóa tổ chức gia đình Phật tử là người đó âm mưu phá tổ chức gia đình Phật tử. Bởi vì tổ chức gia đình Phật tử là thầy nhé, bác ấy, bác rất đá đẹp, rồi anh chị ấy. Cho nên ai chủ trương trẻ hóa tổ chức gia đình Phật tử là người đó rất âm mưu tiệt hạ gia đình Phật tử. Trong cái buổi này thì vai trò của người nữ phải nhận ra cái điều kiện đó để mà hỗ trợ. Có hiểu không? Cho nên gia đình Phật tử có chết rồi cũng tiếp tục làm Phật sự á. Nhưng mà anh làm thì em hỗ trợ, chứ không có lý do gì em thức anh mà ngồi đóng sập. Cái này ngoài đời, cái tổ chức chính trị xã hội, cái tổ chức gia đình Phật tử không được phép như thế. Bởi vì tổ chức chúng ta có thầy, có bác, có anh, có chị, có em. Đó là điều mà tôi nhắc đi nhắc lại. Còn mấy chị phải lưu ý,
nghe mấy chị.
Dạ.
Mấy anh lưu ý, mấy anh còn nhớ không?
Dạ.
Con nghe qua.
Dạ.
Con đứa trẻ đứa ta.
Dạ.
Cũng phải trẻ, cũng phải cha. Nghĩa là tổ chức của mình là vậy, phải không? Còn tổ chức xã hội mình nói cái chuyện này chuyện xã hội, nhưng tổ chức gia đình là từ cái nét đặc thù của nó là vậy. Cho nên đó, chị Chí đấy, chị Khánh đấy, mấy chị trái trẻ có thể nuôi bên ngoài cả nó, mà tưởng là chị không tưởng không? Chị Nguyên đấy và chị Thiêu đấy, là một cái chị luôn. Ông nên từ phía tây là gia đình của huynh trưởng cấp dòng Trương Quả, lòng Từ Liên đến Trần Mỹ là phía tới đất trại, kêu ông nội Trương Quả là bằng ánh, ông nội là cái kêu bằng ánh, cho nên ánh mà có trái chứ không ánh là cũng có thêm có trái nhớ nè, cái chữ bạn cái trái chứ không ánh là có trái nè, cho nên ánh là cứ đẹp hoài. Anh là từ còn đó hướng dẫn này về hình thức này không được, ta hướng dẫn hình thức này, ta nổi thì vào tay lớn trở thành thiên phụ thiên nhà để ta tiến tục. Cho nên anh cũng phải thông minh và em cũng phải thông minh, hiểu chưa? Vậy đó là cái lời mà tôi nhắn gửi đến giảng sinh hôm nay, cũng nhắn gửi đến tất cả quý vị trong ban hướng dẫn trung ương miền Tây phải đi theo hướng này. Quý vị đi khác hướng, quý vị tự hủy diệt tổ chức và quý vị sẽ có tội với lịch sử thì ráng là chịu. Và từ khi dứt lời của tôi cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta tu tập được thành tựu viên mãn. Nam mô thượng tân cận bồ tát ma ha tát.
Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Chị em chúng con khi đại diện Hòa Thượng về những lời dạy vàng vừa qua của Hòa Thượng, chị em chúng con xin niệm ơn Thầy, chị em chúng con xin ghi giáo cùng Thầy. Chuyến đi kết thúc lễ khai mạc, chúng em trân trọng kính mời chị Trần Phó tổ chức khai mạc ban quản tài đọc lời cảm tạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay trời thừa thiên đang oi bức vào mùa hạ, như một cơn mưa pháp đã đổ òa xuống trên đất thừa thiên, nhưng dòng pháp nhu của Hòa Thượng đã rót vào tâm khảm chúng con để nó trở thành những dòng máu luân lưu và bất diệt. Dù rằng chúng con bỏ kiếp này để ra đi thì dòng máu đó, nhưng tập khí hôm nay chúng con cũng xin huấn tập và chuyển sang vào kiếp khác để tiếp tục được tới tận bằng những lời pháp nhu vô cùng sâu sắc và vô cùng thâm thúy của Thầy Cố Vấn Giáo Hành của chúng con. Năm điều luật của chúng con và từ khi khoác chiếc áo lam chúng con đã mặc, Phật tử quy Phật pháp tăng và giữ giới đã phát nguyện, chúng con lại càng khắc phục ghi tâm hơn. Chúng con cũng xin nguyện mở rộng lòng thương tôn trọng sự sống, càng ngày chúng con càng xin trau dồi trí tuệ và tôn trọng sự thật. Chúng con mãi mãi sống trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm. Chúng con nguyện sống nhị xạ để dũng tiến trên đường đạo. Và trong sáng hôm nay, trong dòng pháp dục ồ ạt của Hòa Thượng Cố Vấn, chúng con những cây non, cây già, cây nhỏ, cây lớn, chúng con đều ngựa mặt lên như đón những dòng pháp nhu đó. Chúng con thấy tâm hồn mình lai láng và xúc động vô cùng. Chúng con cũng xin nhớ khắc sâu bốn từ và thầy Cố Vấn đã ân cần chỉ giáo cho chúng con là từ hành thiền, hòa thiền đạo đức, nhân cách của chính mình, từ học hỏi và tu tập tất cả những lời pháp của chư Phật mười phương ban cho và từ thầy truyền lại cho chúng con, từ tôn trọng, trang nghiêm, tinh tấn và làm đẹp cho đạo và đời. Chúng con xin nguyện từ bảo vệ tổ chức mãi mãi trong sạch trong cuộc sống đời thường cũng như đến với đạo. Chúng con thật không biết nói gì hơn, không thể hiện thế nào, không còn một ngôn từ nào để nói hết lòng cảm xúc và sự thâm ân vô biên vô lượng của chúng con sáng hôm nay. Chúng con xin thay mặt cho toàn thể ban quản trài, ban giảng huấn cùng tất cả các chị huấn trưởng tập đoàn của Biển Hoàng Hạnh xin tri ân những lời giáo huấn của Hòa Thượng Cố Vấn Giáo Hạnh. Và chúng con xin thay mặt một lần nữa, xin phép thay mặt cho tất cả các chị cảm ơn tất cả các anh đại diện ban huấn luyện, ban huấn luyện trung ương, cảm ơn tất cả các anh ủy viên đại diện miền các tiền, nhất là miền Hoàng Hạnh. Xin cảm ơn tất cả các anh chị trong ban huấn gia đình Phật tử Thừa Thiên Huế, và xin cảm ơn các chị Lâm Đồng cũng đã hoan hỷ về đây làm khách mời và hỗ trợ cho trại và bồi dưỡng tập đoàn hôm nay. Và con một lần nữa xin cảm tạ tất cả chư thiên long thần hộ pháp của chùa Phước Duyên đã cho chúng con cái duyên về được trú, được học, được tu và được nghe pháp trong thời gian 2 ngày. Nhưng chúng con nghĩ 2 ngày sẽ là mãi mãi trong tâm hồn chúng con. Chúng con xin đê đầu bái tạ.
Dạ, mời chị tài trưởng và chị tài phó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Được sự thương tưởng quan tâm từng sinh hoạt của chúng con, Hòa Thượng Trụ Trì, Hòa Thượng Cố Vấn và chư tôn đức đã không này, thì giờ của thời gian của ngài những thời cũng an cư đã qua năm chứng minh đang để thay mặt của chúng con đại diện cái toàn thể đại sinh của trại vô diễn chuyển tâm đoàn miền Vạn Hạnh là chúng con cùng với các chị đại trưởng và trạng phó của trại xin đeo đầu đảnh lễ tạ ơn chư tôn đức.
Lễ khai mạc đại của chúng con, chúng em đến đây được tiên thần, chúng con cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni, quý bác quý anh chị khởi tâm hồi hướng công đức. Chúng con xin cung thỉnh hòa thượng Cố Vấn Giáo Hoàng chứng minh tiên sĩ.
Chúng con Thank you. nhận trả lời dạ. Tâm dạ. Tất cả chị em và xin các bạn theo để chúng ta tiền tiêu tốn đức tâm linh hồn trên thương trường giới thiệu tùy bạn thì chúng tôi sẽ đo khoảng đơn vị sự sản được người đưa chúng con xin kính thị và xin mời chị.